Lời Chúa, thứ ba sau Chủ nhật thứ hai mùa chay, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ ba đầu tháng 3. Thứ ba mùng 3 tháng 3. Ba số 3. Nhắc nhớ ta đến chạy đến với Thánh Giuse để xin Thánh Giuse đồng hành với chúng ta trong những ngày tĩnh tâm. Hôm nay là ngày tĩnh tâm thứ 13. Trong mùa chay với chủ đề
con đường tính khác.
Với chủ đề
con đường tính khác.
Với chủ đề
con đường tính khác.
Vâng, thưa anh chị em và các bạn, Thánh Giuse chính là người đã đi vào con đường tín thác ấy, khi suốt cuộc đời cứ đi tìm và thực hiện Thánh Ý Chúa, và Chúa chỉ tỏ hiện trong những giấc mơ. Con đường mà Chúa hướng dẫn Thánh Giuse đi tín thác, khi mà phải chấp nhận về đón Đức Maria về, dù chưa cưới mà đã có thai. Rồi tín thác vào lời Chúa khi tin rằng đứa con ấy chính là ngôi hài Thiên Chúa, sinh bởi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Và tín thác vào Chúa khi mới sinh ra thì lại phải sinh ở trong hang Bethlehem, chẳng được ai đón tiếp, mặc dù được báo mộng biết rằng đó là con Thiên Chúa. Rồi tín thác khi mà đưa con trốn sang Ai Cập để tránh sự tàn sát của Herodê. Trốn chui trốn nhủ nơi đất khách quê người, rồi trở về lầm lũi ở làng Nazareth. Sống suốt 30 năm như thế, không thấy một biểu hiện gì của đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót là Giêsu mà Giuse có nhiệm vụ phải chăm sóc dưỡng dục. Con đường tín thác của Giuse là như vậy. Mỗi người chúng ta cũng được đưa vào trong hoang địa cuộc đời của mình để gặp những khó khăn, những thử thách, những điều rất khó hiểu, những điều thậm chí hết sức phi lý và vô lý trước mặt người đời, mà ta vẫn tín thác biết được rằng đó là đường lối Chúa dành cho ta. Không đơn giản, không dễ dàng chút nào, thưa anh chị em. Nếu không có những giây phút trầm lắng như Giuse, chay tịnh trong cuộc đời của mình để tìm kiếm và thực hiện Thánh Ý Chúa. Mời anh chị em và các bạn cùng cầu nguyện cho tất cả những bệnh nhân trong ngày thứ ba. Chúng ta nhớ đến những người mắc cái căn bệnh nan y, những người nằm triền miên trên giường bệnh hết năm này qua năm nọ, rồi cầu nguyện cho những người nhà của các bệnh nhân và những người chăm sóc các bệnh nhân, cho họ được chọn niềm tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa, để Chúa ra tay, Chúa chữa lành. Mời anh chị và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ hai mùa chay, bài đọc 1 trong sách Ngôn Sứ Isaiah, chương 1, câu 10. Câu 16 đến câu 20.
Trích sách tiên tri Isaiah. Hỡi các thủ lãnh thành Sodoma, hãy nghe lời Chúa. Hỡi dân thành Gomora, hãy lắng nghe lề luật của Thiên Chúa chúng ta. Các ngươi hãy tắm rửa, hãy thanh tẩy, đừng làm điều xấu nữa, hãy làm điều lành. Hãy tìm kiếm công lý, hãy cứu giúp kẻ bị áp bức. Hãy xét xử công bằng cho những trẻ mồ côi và bênh vực người quá buộc. Và Chúa phán, các ngươi hãy đến và đối chất với ta. Cho dầu tội lỗi các ngươi như màu đỏ thắm, cũng sẽ trở nên trắng như tuyết. Cho dầu đỏ như vải điều, cũng sẽ trở nên trắng như len. Nếu các ngươi quyết tâm nghe ta, các ngươi sẽ hưởng hoa màu ruộng đất. Nhưng nếu các ngươi cố chấp không nghe và khiêu khích ta, thì lưỡi gươm sẽ tiêu diệt các ngươi, vì miệng Chúa phán như thế. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp.
Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.
Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ, lễ toàn thiêu của ngươi, hằng nghi ngu trước mặt ta đêm ngày. Bò của ngươi ta nào có thiết, chiên của ngươi chẳng lẽ ta ham.
Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.
Thanh trì của ta sao ngươi thường nhắc nhớ, mở miệng ra là chữ thanh ước trên môi. Nhưng chính ngươi lại ghét điều sư dạy, lời ta truyền đem vứt bỏ sau lưng.
Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.
Ngươi làm thế chẳng lẽ ta thinh lặng, ngươi tưởng rằng ta cũng giống ngươi sao? Này đây ta khiển trách, những tội kia ta vạch rõ ngươi xem. Kẻ dâng lời ta ơn làm hy lễ sẽ làm hiên danh ta. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.
Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.
Đức Chúa phán, hãy quăng khỏi các ngươi mọi tội phán nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khi mới. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 23, câu 1 đến câu 12. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Môi-se mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo. Vì họ nói mà không làm, họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tu áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy. Phần anh em, thì anh em đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, khi Đức Giêsu hiện ra với thánh nữ Faustina và truyền cho người nữ tu bậc hai, nữ tu hèn kém học đến lớp 3, trong một tu viện chỉ có làm công việc tay chân, là đi loan truyền lòng thương xót của Chúa cho thế giới. Thì Chúa nói với Faustina rằng, kẻ thù số một của lòng thương xót chính là Satan, là ma quỷ. Vì ma quỷ căm hờn lòng thương xót của Chúa. Vì khi mà người ta đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, thì những kẻ tội lỗi sẽ quay trở về, và họ được cứu. Ma quỷ nó gầm gừ lên và nó quát mắng Faustina rằng, ngươi và bè lũ khốn kiếp của ngươi, tức là những người đi loan truyền lòng thương xót, đã cướp khỏi ta biết bao nhiêu linh hồn mà ta dày công để mà giữ nó bấy lâu nay trong vòng vây của ta. Vì ma quỷ luôn nói với những kẻ tội lỗi, những người đang sống dưới ách của nô lệ ma quỷ, đó là Chúa không có xót thương gì đâu, chỉ có trừng phạt mà thôi, cho nên quay trở về cũng vô ích thôi, phóng lao thì
theo lao.
đã tay đã lưỡng lỡ nhúng chàm rồi, không có cái gì rửa sạch được đâu. Đừng có quay trở về, mất công vô ích. Và đó là cơn cám dỗ của rất nhiều người ngày hôm nay khi mình nói, ôi con có tội nhiều quá, trời ơi, mùa chay về bảo đi xưng tội, nói tội con ngập tràn như thế này, làm sao mà Chúa tha thứ được. Đó là lời ma quỷ nói trong đầu người ấy. Khi mà anh chị em có ý nghĩ rằng là tội con lớn quá, Chúa không tha được đâu, không có cơ hội nào quay trở về, thì không phải là anh em nghĩ, mà là ma quỷ đang gieo vào trong đầu anh chị em tư tưởng suy nghĩ đó. Giống như tin mừng nói, ma quỷ gieo vào đầu Judas Iscariot ý định nộp Đức Giê-xu. Vì Judas bảo, ồ, Chúa có quyền mà, vì mình bán Chúa lấy 30 đồng mình xài, rồi Chúa lại úm bà la, một phát là thoát khỏi tay kẻ thù thôi, được không? Được quá, mình lại được 30 đồng. Nó gieo vào đầu Judas cái tư tưởng đó, bán thầy mình một cách nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ Judas cũng chẳng tưởng tượng rằng Chúa phải chịu khổ, chịu nạn, Chúa chết trên thập giá như thế đâu. Bán thầy mình rồi thầy mình thoát thôi mà, có sao đâu. Ông làm cho người chết còn sống lại được mà ông chi không cứu nổi ông ấy sao? Thầy mình mà đại ca mà số 1, lo gì? Lúc như đàn em đi bán đại ca mình ấy. Ủa, đại ca võ nghệ cao cường, búng một phát là mấy nó răng hết thôi, bán kiếm ít tiền nhậu phải không? Nhậu. Thì ma quỷ nó cũng xúi vào trong tâm hồn chúng ta. Mùa chay thánh này càng kêu gọi bao nhiêu người quay trở về thì nó càng căm thù bấy nhiêu, vì sổng hết những người mà nó dày công để mà cám dỗ, rủ rê và kìm kẹp họ trong vòng cương tỏa của nó. Cho nên, những người đi loan truyền lòng thương xót bị gặp khó khăn, thử thách là vì Chúa càng thương xót con người ta bao nhiêu thì ma quỷ càng chống phá bấy nhiêu. Và nó chống phá bằng cách là nó ngăn chặn công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa, làm cho những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa gặp trở ngại, rồi chán nản, rồi bỏ cuộc. Và không có ai nói về lòng thương xót thì những tội nhân càng ngày càng lún sâu vào tội. Họ không bao giờ được nghe câu nói đó là tội các ngươi giàu có đỏ như son cũng ra trắng như tuyết. Đó là lòng thương xót. Có thấm tượng vài điều cũng hóa trắng như bông. Nếu các ngươi chịu nghe lời ta, các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa màu trong xứ. Nhưng mà nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch, các ngươi sẽ phải ăn gươm ăn giáo. Miệng Đức Chúa phán như vậy. Luôn luôn là để cho lòng thương xót đi trước. Nếu quay trở về thì được Chúa thương xót, Chúa tha thứ, và Chúa ban tràn đầy ân phúc, ân sủng. Nhưng mà nếu ngoan cố không quay về với lòng thương xót, thì đến một lúc nào đó, giờ công thẳng của Chúa ra tay. Lúc đó sẽ phải ăn gươm ăn giáo. Lúc đó sẽ phải chấp nhận sự trừng phạt của Đức Công Bằng. Chúa không phạt, nhưng mà con người ta tự mình lựa chọn cái đó và phải gánh lấy cái hậu quả của cái sự lựa chọn ấy. Chúa nói với Faustina, ta không muốn ai bị trầm luân trong hỏa ngục. Chỉ những ai muốn trầm luân thì họ mới bị trầm luân mà thôi. Có nghĩa là ta muốn, ta không đón nhận lòng thương xót Chúa, không tin vào lòng thương xót Chúa, thì lúc đó ta mới phải trầm luân mà thôi. Vì ngoài lòng thương xót đó ra thì là sự trừng phạt, là sự công thẳng. Hết giờ của lòng thương xót là đến giờ của sự công thẳng. Mà nếu giờ thương xót Chúa đến, Chúa đợi, Chúa chờ ta mà ta không quay trở về, để Chúa làm cho tội có đỏ như son cũng trắng như tuyết, có thấm tượng vài điều cũng hóa trắng như bông. Máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi của ta. Và Chúa nói với Faustina rằng cho dù tội của con có bằng cả thế giới cộng lại, một mình con đó, mà tội bằng cả thế giới cộng lại, thì lòng thương xót của ta cũng lớn hơn tội lỗi của con. Đưa lên cái bàn cân, cho dù tội của ngươi có này thế này, nhưng mà khi mà đụng vào lòng thương xót Chúa thì tội nhận tênh đỏ sẽ trở nên trắng như tuyết. Đó là như vậy, thưa anh chị em và các bạn. Và hôm nay chúng ta nghe một đoạn tin mừng mà nếu nói vui thì giống như là bài học chống bệnh to đầu. Chúa Giêsu cảnh cáo các môn đệ về thói kiêu ngạo của các kinh sư và pha-ri-siêu. Họ thích ngồi chỗ nhất, thích được chào hỏi, thích được gọi là rabbi, được gọi là thầy. Nói cách khác, họ thích làm màu. Theo ngôn ngữ bây giờ gọi là khoái làm màu lắm. Trong đời sống hàng ngày, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta cũng dễ mắc bệnh này. Bệnh thích được khen, có. Bệnh thích được tôn trọng, có. Bệnh thích được người khác công nhận, có. À, đó là ba căn bệnh. Tôi cũng như các bạn thôi. Thích được khen, thích được tôn trọng, thích được người khác công nhận. Mà nếu không được khen, không được tôn trọng, không được người khác công nhận, buồn không? Buồn. Và cố gắng làm mọi cách để cho người ta thấy được khả năng của mình, tài năng của mình, giàu có của mình, cái gì cũng là của mình. Cố gắng tỏ ra cho người ta thấy để người ta tôn trọng, để người ta công nhận, để người ta khen ngợi. Nhưng mà Chúa Giêsu lại nhắc ta rằng, ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Chúa Giêsu nhấn mạnh ba điểm, thưa anh chị em và các bạn. Thứ nhất, đừng chỉ nói mà không làm. Sống đạo phải đi đôi với hành động. Nói và làm phải đi đôi với nhau. Nghe lời Chúa và sống lời Chúa phải đi đôi với nhau. Cầu nguyện lòng thương xót Chúa và thực hành lòng thương xót Chúa phải đi đôi với nhau. Và Chúa Giêsu nói với Faustina là nếu mà lòng thương xót mà không có hành động đi kèm thì cũng vô ích vô nghĩa mà thôi. Cho nên những kinh sư và luật phải biệt sĩ kinh sư và pha-ri-siêu chỉ có thích chất những gánh nặng lên vai người ta mà không buồn động ngón tay vào, làm mọi việc cốt cho người ta thấy, rồi đeo những hộp kinh thật lớn, mang túi áo thật dài, ưa thích ngồi chỗ danh dự và thích người ta được chào hỏi nơi công cộng và được gọi người ta là thầy. Chỉ có thích cái bên ngoài, thích hình thức mà thôi. Chúa nói đừng chỉ nói mà không làm. Đừng đi tìm vinh quang cho mình. Và khiêm nhường là con đường dẫn đến vinh quang. Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên, còn ai tôn lên sẽ bị hạ xuống. Thưa anh chị em và các bạn, trong đời sống hàng ngày, chúng ta dễ bị cám dỗ là nói thì nhiều mà làm thì ít. Nói hay mà làm không hay. Mà tệ nhất là cái gì? Nói một đàng, làm một nẻo. Đó là cái tệ nhất. Ví dụ bản thân tôi chẳng hạn, hay là các anh em linh mục giảng về yêu thương nhưng mà lại khó tha thứ cho người khác. Rồi chúng ta cũng nói về yêu thương nhưng mà lại khó tha thứ cho anh em trong cộng đoàn hay là người thân trong gia đình của mình. Thánh nữ Faustina viết trong nhật ký số 1578 lời Chúa Giêsu nói như thế này: lòng thương xót của ta chỉ có thể thấm nhập vào tâm hồn khiêm nhường mà thôi. Chúa nói ơn sủng Chúa rớt xuống, mà chỗ nào mà càng cao bao nhiêu, như là nước ở trên rớt xuống, chỗ cao nó có được cái gì không? Được gì không? Chuột đi hết. Nước xuống bao nhiêu vào, chuột đi hết. Nó đọng lại ở đâu? Chỗ nào sâu nhất, thấp nhất, chứa được nhiều nước nhất. Ân sủng của Chúa cũng vậy. Ai càng cao ngạo bao nhiêu, ai càng thích danh vọng, chức tước, địa vị, thích được tôn mình lên, thích được người ta công nhận, thích khẳng định mình bao nhiêu thì càng không lãnh nhận được ân sủng Chúa bấy nhiêu. Những người càng khiêm tốn bao nhiêu thì như là nước đọc hết, chảy hết vào chỗ đó bấy nhiêu. Chúa Giêsu mời gọi ta sống khiêm nhường, vì chỉ trong khiêm nhường ta mới mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa. Người pha-ri-siêu hoặc những người tự cao tự đại ngày hôm nay ỷ mình có chức có quyền không nhận ra Chúa. Có những người có chức có quyền cũng phủ nhận luôn lòng thương xót Chúa, thậm chí còn chống đối công việc loan truyền lòng thương xót Chúa, gây cản trở cho những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa nữa. Những người ấy không nhận ra lòng thương xót Chúa, thì họ cũng không được xót thương. Còn những người khiêm nhường mới dễ dàng cảm nhận tình yêu và lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, khiêm nhường có nghĩa là lúc nào cũng coi mình thấp kém, có phải là khiêm nhường không? Không, đó không phải là khiêm nhường. Khiêm nhường không phải là tự hạ nhục mình, không phải lúc nào cũng em chả, em không đáng, em không thế này thế kia. Nhưng mà khiêm nhường là nhìn biết sự thật. Những gì tôi có là tôi có, mà không phải là của tôi mà Chúa ban cho tôi. Những khả năng mà Chúa ban cho tôi đó không phải để phục vụ tôi mà để phục vụ anh em. Đó mới là khiêm nhường thật. Biết hát thì lên mà hát phục vụ mọi người. Anh biết trang trí thì anh lên trang trí. Tết về trang trí biết thì cứ em không biết gì đâu. Vậy mà khiêm nhường à? Người nấu ăn thì lo mà xuống nấu ăn cho người ta cho ngon vào. Đó mới là khiêm nhường. Vì Chúa ban cho mình khả năng để phục vụ anh chị em của mình. Đó mới là khiêm nhường. Cho nên làm sao để biết sống khiêm nhường trong đời sống hàng ngày là biết lắng nghe, biết tha thứ, biết phục vụ và biết nhận lỗi khi sai. Đó là khiêm nhường. Khó mà nhận lỗi mình. Khi người ta góp ý mà mình nhận biết lỗi mình, đó là khiêm nhường thật. Trong đoạn tin mừng ngày hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người đừng chỉ nói mà hãy làm. Đừng tìm vinh quang cho mình, nhưng hãy tìm vinh quang Thiên Chúa. Và hãy mở lòng ra với lòng thương xót của Chúa, vì chỉ có Chúa mới có thể thấm. Chỉ những tâm hồn khiêm nhường thì lòng thương xót Chúa mới có thể thấm nhập và ban tràn đầy ân sủng Chúa mà thôi. Nhớ câu này, nhật ký số 1306. Chúa nói, linh hồn khiêm nhường sẽ được ta nâng lên tận ngai vinh quang của ta. Linh hồn nào khiêm nhường sẽ được Chúa nâng lên tận ngai vinh quang của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Xin cho con biết sống khiêm nhường, biết thực hành lòng thương xót trong đời sống hàng ngày. Xin cho con đừng chỉ nói mà còn biết làm. Đừng tìm vinh quang cho mình, nhưng biết để Chúa được tôn vinh qua cuộc đời của con.
Trên thánh giá Chúa gục đầu chết lặng, bầu trời mây tăm tối khắp quanh miền, nơi chi thánh bức màn sẽ ra làm đôi, niềm thương đau tràn khắp chốn thế lừa. Ôi Giêsu, con trời đến đây vì ai? Để giờ này thân ngài mang đau đớn, lời ngài phán bão tu ác ma liền biến tan. Bây giờ ngài gánh chén đau thương, trong giờ cuối môn đồ lìa xa ngài, người cười chê khi Chúa gánh nhục hình, bao khốn khó thân ngài đã tan vì ai? Nhân gian thập giá Chúa cứu mang, Cô-cô-tha thân ngài máu tuôn tràn nắng, để tội tình nhân loại được tha thứ. Vì Thượng Đế cứu vớt kiếp con người khổ đau, nên con Ngài thành phó thân hy trong màn tối. Bao người tìm đến Ngài, đời buồn đau u ám nên vui mừng. Cha chi ai xóa sạch hết mọi tội nhớ, về bên Cha, về với Đấng yêu thương. Giê-xu ơi, xin Ngài giúp con từ đây, nguyện cùng Ngài song hành qua sóng gió. Ngài hạ thế đến với những tâm hồn vỡ tan, đến với Ngài nhận lấy phước thiêng liêng. Giê-xu ơi, xin Ngài giúp con từng giây, nguyện cùng Ngài song hành qua sóng gió. Ngài hạ thế đến với những tâm hồn vỡ tan, đến với Ngài nhận lấy phước thiêng liêng. Ngài hạ thế đến với những tâm hồn vỡ tan, đến với Ngài nhận lấy phước thiêng liêng.